Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu xuất vía trong bản thể, xuất hồn, đuôi thế gian mà sáng thiên đàng. Cái phương pháp này là lặp lại trật tự để xuất hồn và để trở về với sự thanh tịnh của mình mới thấy rõ chân tướng của chính mình. Lúc đó mình mới hành triển tới vô cùng. Chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với điểm linh quan sáng suốt sẵn có của chính ta. Có một cái ý chí thôi, có một điểm linh quan sáng suốt mà chiếu là nó phải hành. Chúng ta tu ở đây là trở về với cái điểm linh quan đó mới kêu bằng thánh thai. Trình độ đi mà tiến tới và để học đạo, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lành đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh, tùy theo các khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương. Vô vi, trật tự và khuôn khổ rất gắt gao. Nếu thanh quan không đầy đủ mà làm không đúng mức thì bộ đầu không mở đâu. Có nhóa sáng được đó là trật tự duy nhất. Sự thật là sự thật, vô vi không có xạo láo được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tránh nặng tìm nhẹ là cái hồn khôn nhất, để cái vía lo? Tại sao vía thua hồn một chút xíu? Khi thiền xong, lúc nằm ngủ, con thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là hiện tượng gì? Có nhiều lúc trong buổi thiền định, con thấy người mình phồng to ra, cao lên như pho tượng. Con thiền xong, con nằm xuống con ngủ, nó làm cho giấc ngủ con nửa ngủ nửa thức hoài. Có nhiều khi con mệt quá, con không có ngồi dậy công phu được, thì con nghe rõ ràng bên tai con có tiếng dậy tới giờ công phu rồi. Khi ngồi thiền nằm xuống ngủ, thường mơ thấy trời mây sông núi là sao? Xuất hồn xuất vía ra sao? Xuất vía trong bản thể là như thế nào? Tôi nằm chiêm bao, thấy trở về Việt Nam, có phải xuất hồn về Việt Nam không? Có một đêm, con ngủ, con như cảm tưởng phần hồn con xuất ra khỏi xác. Con có cảm tưởng có một phần hồn khác muốn lấy xác con trong lúc phần hồn con ra khỏi xác, con muốn biết là sao? Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao? Khi ngồi thiền, thấy đấm lửa ngũ sắc ngay trung tim chân mày, đó là gì? Thoạt lớn, thoạt nhỏ, nó mới kêu là điển hình. Muốn đạt được trình độ xuất hồn thì phải hội đủ những điều kiện nào? Thuần âm, thuần dương là sao? Tại sao lúc xuất hồn đi con không thấy gì cả? Như vậy là con có học hỏi được gì không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con người biết được cái luật nhân quả là chúng ta tu nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải một kiếp mà thành đạo. Người ta đã tu nhiều kiếp mà người ta hiện diện với một thể xác nhỏ. Người ta đã thành Phật nhiều kiếp, nhưng mà kiếp này có một câu là họ ngộ rồi. Họ đi ra giúp đời. Cho nên, nhiều kiếp tu học, tùy theo người tu học, tùy theo căn cơ, cái trình độ tiến hóa của người không phải là một kiếp làm xong. Nó rất phức tạp, nó đòi hỏi nhiều kiếp mới trở lại nguyên năng. Còn phương pháp vô vi đây là đi tắt, để cho con người biết điển giới, khai mở. Khi mà biết điển giới rồi mới tung phá được. Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, gặp trí phá trí mà đi thì khác, chân lý nó mới tròn. Tu theo cái pháp ở đằng này, nó phải trật tự, từ giai đoạn 1 để đi lên. Cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông, các nơi đều phát quang, có trật tự trước hết, phải đi trong cơ thể mình, nhiên hậu mới xuất ra khỏi cơ thể. Nó không có đi luôn, nó chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng, vai đạo phải trả đạo. Ngài bầu đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non trăng sao, ngài bầu đầu thôi biết bao nhiêu tầng lớp núi, hàng hốc ở trong đó cũng có nữa, đầy đủ hết. Đức Thầy từng nhắc, khoa học huyền bí, tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết, là con người tu vô vi càng ngày càng đông, khoa học phải thay đổi đơn giản hơn. Chân điểm tâm thức đó là quan trọng. Đuôi thế gian mà sáng thiên đàng, sáng thế gian, đuôi thiên đàng. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
tròn độ 10 phút, thấy đám mây nhỏ tròn như đồng xu, từ từ giữa hai chân mày bay ra. Và trên đám mây đó có một điểm sáng như sáng trăng. Đó là hiện trạng gì?
Đó rất tốt. Vì sau này người tu sức được bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn. Phần hồn bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn.
Còn hỏi nữa là, thưa thầy, không hiểu sao người hành thiền có đôi khi sức đi chân kia, chẳng hạn như cảnh trung thiên thế giới hay hoặc ở đâu đó thì ở bề trên thì không hiểu, nhưng mà trong những ngày đó mình có những cảm tưởng nóng nảy đối với lại gia đình hay hoặc là những người bạn đạo, kích động và phản động, mà mình chưa có thật sự từ bi cứu độ họ, mình còn đứng một chiều là tôi phải người quấy, thì lúc đó cái hồn của mình xuất ra đi trên kia bị quấn ngược lại, và thời gian đó xả thiền thì trong ngày đó gặp nóng nảy vô cùng, chỉ có làm chứng minh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được. Thì kính xin thầy cho biết
nó không có đi được trên kia.
Nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng, và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu, vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tầng trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này rồi giới kia giới nọ, mà trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xúc được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chúng ta là đuôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, vừa tiến tới toàn toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều, lên đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện gì còn buồn bực sân si đối với gia đình.
Thưa thầy, khi hàng người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống ấy, thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc ấy, thì mình thấy cái một hòn núi đó nó lại là mình, mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền trong một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình, mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao chung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở trước trán mình á, nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao dân. Có khi á, thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên á, tình tầng á, lại bị cái sự khó khăn khác nhau, chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm búa rượt, hay cầm như thế này như kia, mà chỉ có niệm Phật Tự Di Đà mới giải được. Thì kính xin thầy chỉ dạy.
Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chứ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác vô ghề, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu nuôi non, chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chỉ giảng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy mà thôi. Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ trực sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dồn lại. Và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, có nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bạch trần, rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tim chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tim chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy đỏ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng, và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo đó, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Thưa ông Tám, con có câu hỏi. Hôm ở bên đại hội vừa rồi đó, con gặp mấy anh chị mà tu trước con cũng lâu mà cũng nổi tiếng. Thì nói cái mà con thấy thắc mắc bây giờ con uống sao? Nói là lúc mà con chú Minh hoặc là con lại cái trượt nó ra ngoài đó, thì mấy cái người xung quanh họ phải hấp thụ vô. Thành ra thí dụ như lúc mà con chú Minh thì con phải chẳng hạn như phải nằm dưới đất để cho cái trượt nó đừng có ảnh hưởng những người xung quanh. Rồi con nhớ là hồi xưa có lần lại con lại nghe nói là cái trượt mà mình khử trượt lưu thanh á, cái trượt nó ra ngoài nó sẽ hút đi chỗ khác, có chỗ chứa trong trời đất, chứ mình vậy con ngại quá, con nói gì con cứ giải trượt ra ngoài, rồi bà con khác không có tu, không biết mà hết tội nghiệp quá, cái con không biết sao.
Thì bấy nhiêu đó con chứng minh là mấy người đâu phải tu vô vi mà nằm bên gần tôi, tu vô vi thì phải làm như tôi, phải không? Không có tu vô vi thì chê là trượt mà đâu có biết trượt là cái gì, phải không? Nếu mấy người tu vô vi làm như tôi thì nó cũng như nhau, không có gì hết. Cái chuyện mình hít thở là khí của trời đất, ra thì nhẹ, nó hút theo nhẹ, nó tiến qua theo nhẹ, không có bị cái gì hết. Nhưng mà họ còn chấp lý luận theo sách vở họ nói vậy, thì chứng minh họ không phải tu khá. Con hiểu lầm, đừng hiểu, cũng cần hiểu trình độ của đối phương chi. Hiểu cái mà tôi là tu gì vô vi tôi làm vậy mà anh không làm thì tôi xác nhận anh không phải người tu vô vi vậy thôi.
Dạ, mà tại vì họ xuất hồn được chi mà.
Họ nói họ nói. Họ nói con đâu có thấy đâu. Chuyện của người khác tại sao con phải lo?
Đó. Giống như tiền bối con nể lắm.
Không phải vậy, không phải vậy. Cái đó là bị lường gạt. Nha. Tới nó nói chị Mỹ Kim, Tôi hôm tôi gặp ông trời cũng nghe hả? Tôi không có gặp ông trời chuyện của anh, còn chuyện của tôi chưa bị còng bốc kê bởi ông trời, thì anh ráng lo chuyện của anh đi. Tại sao mình không có cái thông minh đó mà mình bị lừa gạt?
Con cũng có suy nghĩ là chắc họ nói trật đó, mà để con muốn
không. Không có nói họ nói trật, mình phải nghĩ chuyện của họ là chuyện của họ, chuyện của mình là chuyện của mình, không có lẽ lẫn lộn được. Nếu mình lẫn lộn là mình bị gạt mình á, mình tự gạt rồi. Rồi sao ông nông tu cao quá là mình tự gạt rồi. Còn cái chuyện của Mỹ Kim thì Mỹ Kim phải biết.
cần bao nhiêu đó thôi, tôi không cần biết chuyện của anh gì vô ích. Phải không?
Tức là rõ ràng là con cứ việc cơ thực hành trượt nó ra, cứ việc để
thầy kệ, mình cứ làm đúng vậy thôi.
Còn những người mà họ không có biết tu đó, chẳng hạn như
muốn bắt con nói chuyện với họ, họ nói bà này bà hít thở bà không nói chuyện.
Tôi sợ mấy người họ chưa biết thực hành pháp lý vô vi đó, rồi cái họ hết hết rượu của con, tội nghiệp họ thôi.
Khi mà có người nào tin nó dốc tới, một nó cầm mười. Nó hôm gặp tiên rồi dẫn đi ăn đồ gì tùm lum nó dốc. Nhiều lắm, đừng có nghe ai hết á. Bây giờ chuyện của anh lo, chuyện tôi lo. Tôi không có lo chuyện người ta. Người tu vô vi tôi cần thanh nhẹ và thoải mái thôi. Cho nên nhiều người tu nói vô vi sao không có trật tự, không có khuôn khổ. Nhưng mà vô vi trật tự và khuôn khổ rất gắt gao. Nếu thanh quan không đầy đủ mà làm không đúng mức thì bộ đầu không mở, đâu có nhóe sáng được. Đó là trật tự duy nhất. Sự thật là sự thật, vô vi không có xạo láo được. Nhiều người nói tôi tu vô vi mười mấy năm, hai chục năm, nhưng mà nó nghe tiếng vô vi nó cất trong óc mười mấy năm, hai chục năm cho nên chưa có hạnh. Nó nói gì, nó thiền được chút nó ra, nó nói lý này lẽ nọ, cái đó là xạo, không có trúng đâu. Người biết người ta thanh tịnh, ta ngồi yên, ta cảm thức cái sự siêu ở bên trên. Nói nhiều ở đó không có đúng đâu. Tại sao vô vi để cho người ta tự do như vậy? Để bạn đạo tu thanh tịnh, do mình thấy rõ tánh là gì. Khi mà biết được cái tánh người rồi, thì mình mới sửa mình được. Tánh nó dốc, nó hoài cũng dốc không, không có câu nào chính là nó dốc không à. Giờ trong lý luận người này, giờ lý luận người kia cũng nói dốc không à, chứ chính mình chưa làm tới. Vô vi để tự do, vì con người nó có khói óc, nó suy xét, ông nói hay mà sao ông như vậy, thì rốt cuộc ông dốc rồi, tôi không học cái dốc của ông, tôi đỡ được mấy chục năm đi lộn được. Cho nên trong công văn của ông Tư hồi nãy cũng đã nói, một ánh điển đen không thay đổi được. Cái đó trình độ các bạn chưa tới, nghe để hiểu cái gì không thay đổi là mình học được. Không nên nhìn bề ngoài, nhìn trong chân điển tâm thức, cái đó là quan trọng. Phải hành mới nhìn được. Còn mà làm biến không thấy đâu.
Lại thầy hôm nay thì con xin thầy giải đáp cho con là từ ngày tu đến giờ con cũng thấy chưa rõ ràng lắm. Thành ra con xin thầy cho phép con được thưa với thầy để thầy
cứ việc nói ra, bất cứ cái gì cứ nói ra, không khách cứ không có giấu giếm trong tâm, nói thật những cái gì mình đã thấy.
Con kính thầy, con chưa hiểu rằng thì là như con mà cái con tu, nhưng mà con hiểu rằng con tu để mà tiến hóa, thế nhưng mà con không có hiểu rõ ràng một cách rõ ràng là cái cách tu của con như thế nào mà nó được tiến hóa như thế, mà cái con khó nói, không biết là cái tiền kiếp của con ra sao mà thành ra con mà tu cái cách tu của con như thế thì con được đúng không hay là thành con thấy nó cũng không như là các cậu các ở đây có nhiều người nói đạo thì thấy rõ ràng hơn con, thành con không hiểu làm sao cả.
Bác tu và bác còn so sánh bên ngoài quá nhiều, thực chất của mình từ đâu đến và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi. Không nên lo ra và nghĩ người khác nói lý luận rất hay, nhưng mà họ đã đọc sách, họ phải tìm những sách vở rồi họ đọc ra, nghe nói ngó mạch lạc lắm. Nhưng mà kỳ thật, bác tu rồi bác thấy những chuyến xuất ra thế nào và trụ lại cơ thể thế nào, mà nhờ cái gì bác mới tu được, nhờ cái pháp bác tu được. Rồi bác tu trong thanh tịnh mà cầm cái mồm đi, bác thấy cảnh, bác thấy này thấy kia thấy nọ, đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi điển giới chứ không phải nơi tâm phạm. Thành ra lý luận phàm tánh bác không có, thành ra bác thấy bác thua người ta sao quá. Bác đâu có phải đi tu để ăn thua đâu, tu để trở về với thực chất thanh nhẹ. Ngày hôm nay bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao bác còn nghĩ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo? Con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ, mình phải làm sao lắp lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình trong thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên không có nên nghe, cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc. Mà chân tâm của mình đã có, mình không giữ, rồi mình đâm đầu xuống. Cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng, không biết hưởng cái sung sướng đó. Ôi xưa xa, tôi thấy rằng tôi thua người thế gian, tôi nhảy xuống thế gian, cái bùm kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối và không có phát triển được. Nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay tôi nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sẵn có của chính mình, và không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó. Chuyện đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện bác đi bác hiểu bác tiến, còn chuyện họ đi họ hiểu họ tiến. Trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng trong vũ trụ, không còn lo âu thua bạn đạo hay là không rõ rệt. Là cái chuyện trình độ của ta với trình độ của người khác nhau, không có giống nhau. Cho nên trên trời tiên thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện, chứ không phải ông tiên nào học chung được. Chuyện cơ bất khả lão, mặt pháp của mọi người đều giữ lấy mà tiến. Nếu mặt pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình, họ cõi âm nó qua nó cũng bắt chước nó vậy đó. Nó không có phát triển. Còn thực chất là mình nắm được, đi được, thấy được, đó là thực chất. Cho nên người tu không tham, tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên. Cho nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc, tu một thời gian rồi cứ so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thúc lùi trở lòng lại một vòng quanh rất lớn. Và nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đã đủ rồi. Lui về tu. Không có thể so sánh với một lý luận. Có nhiều người đọc sách ăn cắp lời Khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ, nhưng mà chính nó chưa có một kilo nào hết, không biết gì hết. Rồi làm sao mình so sánh, nói là bạn đạo giỏi hơn tôi chỗ nào đâu. Cái thực chất thực hành đã chứng nghiệm rõ ràng, mình phải giữ nó đi. Kiếp trước không có tu, kiếp này không có cơ duyên tu như vậy đâu. Kiếp trước đã tu, kiếp này mới có cơ duyên tu. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến hành. Có kiếp này thấy kiếp trước rõ rệt, tại sao họ u ơ và sơ sệt. Tạo ra khi sơ sệt, nó tạo ra tham lam, tham đạo, và vấp phải một cái là nó đánh rớt xuống hạ từng công tác. Lúc đó là khóc, không có cách phát triển nữa. Nhớ những gì tôi nói, giữ thanh tịnh để điển hóa, tiến hóa, không nên tạo hoang mang cho phần hồn và lục căn lục trần nữa. Pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định, cứ giữ đó mà đi tới, không có một sự trở ngại nào. Chỉ có tháo gỡ và tiến, tháo gỡ và tiến, mãi mãi như vậy. Cõi âm nó xen vô tư tưởng con người trong nháy mắt, nếu con người nghĩ sai và hướng một chút về cái tà pháp nào, nó cũng chiếm ngay. Đừng có nói là Chúa Phật lanh hơn ma quỷ. Ma quỷ mới thật sự lanh hơn Chúa Phật, vì nó chủ trương xâm chiếm như Chúa Phật, và nó sẽ gạt luôn cả Chúa Phật luôn. Phải nghiêm chỉnh thực hành ba pháp và giữ lời lối rõ rệt thì không cách gì nó xâm chiếm. Ở đời thì tùy duyên trở hành, gặp người nào cần thiết nói vài ba câu cho họ nghe thôi, không phải khai hết cho nó biết. Nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó, nó sẽ đi trở. Ngày hôm nay trong nhân quần học đạo pháp của Pháp Lý Vô Vi, bây giờ bắt đầu phân tích ra các nơi, rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời. Nhưng mà để xem thật tâm hay là giả tâm, tới lúc đó thì tất cơ phán xét mới biết rõ. Thế gian có luật, trời không luật sao? Trời luật còn tinh vi hơn luật của thế gian. Phạm luật bất hiếu, phạm luật phản đạo, phạm luật lường gạt đều được ghi chép hết.
Từ trước tới nay thì con cứ nghĩ là trên từ càng khôn vũ trụ đó, bốn chữ đó thầy thường nhắc là một cái danh từ chung để chỉ cái cõi thế giới mênh mông này. Nhưng mà sau này thầy có phân tích rõ là sự liên hệ giữa tiểu vũ trụ với đại vũ trụ, thì bộ đầu là càng khôn và xương sống là vũ trụ. Để kính xin thầy phân tích sự khác nhau giữa càng khôn và vũ trụ như thế nào.
Hai cái là một. Hỏi nói tại sao hai cái là một? Bên trong này có màu gì thì ứng những màu gì ở bên ngoài. Và bây giờ sự sống của thể xác con người, của tiểu thiên địa này, không có thanh khí điển có sống không? Hỏi chứ cái càn khôn nó xa lắm. Nhưng mà càn khôn là cái gì? Vũ trụ là cái gì? Nó đang cung ứng những cái gì tôi cần. Tôi là nó chứ gì? Nó mới nuôi tôi chứ. Còn nó khác tôi khác, nó đâu có nuôi tôi. Con thấy không có dưỡng thanh khí con có sống không? Phải không? Mà hằng ngày đang sử dụng cái gì của ông trời tinh vi nhất làm cho cậu dài đó. Mà nếu không có liên hệ với nhau á, thì làm sao mà sử dụng nó được? Con thấy không? Không có liên hệ không sử dụng được. Bây giờ cho hít axit vô là không được rồi đó. Phải không? Nó nghịch với nhau, nó thuận với nhau mới sử dụng được. Cái thanh khí điển cả càng khôn vũ trụ đã cung ứng chúng ta. Chúng ta từ siêu nhiên và tự nhiên mà có. Thấy không? Mà chúng ta đang hít cái gì? Cái gì đang nuôi dưỡng chúng ta? Siêu nhiên và tự nhiên. Cái tức là siêu nhiên, hành động là tự nhiên. Thấy rõ ràng không? Hai cái là một, vũ trụ và con người là một. Chúng ta không có thể xa càng không vũ trụ được. Nếu xa được, tôi vô tôi đẩy trong cái hạp, tôi ngồi trong đó một tiếng đồng hồ còn sống không? Không, tôi mới thể cắt đứt được. Hai cái là một. Nhưng mà tu rồi nó mở rộng ra mới thấy, ồ, trên đầu tôi tại sao mà núi non nhiều như thế này? Tôi đi ra tôi thấy cây cối này, núi non này, khe nước chảy đầy đủ hết rồi. Cảnh trà đình thanh tịnh có hết rồi. Rồi trong cơ tạng tôi nghĩa là biển mênh mông, núi biển đầy đủ hết rồi. Tôi chưa mở đó, tôi chưa thấy. Khi mà mở rồi đó, nhiều người ta tu thành đạo rồi, tôi vũ trụ và con người là một. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, hưởng được thanh khí điển, người ta mới bớt ăn. Ta ăn cái khí thanh khí, ăn thanh khí điển càng ngày càng nhiều, làm pháp luân ăn thanh khí điển là người ta bớt cái kia, người ta mới thấy cái nào. Chứ càng ngày cứ vọng đại vô nhiều quá công chuyện làm không kịp. Người ta ăn được, người ta có khả năng giải, là người ta hít sâu hơn. Mình hít cạn sợ cũng ăn cho cố vô đó được kẹt mình. Thấy không? Chứ làm pháp luôn thường chuyển cho nhiều. Đủ khả năng giải thì mới ăn, còn không đủ khả năng giải không nên ăn. Cứ làm pháp luôn thường chuyển là đủ rồi, đầy đủ, không có thiếu đâu. Dương khí tràn đầy trong tâm thức, trong thể xác. Nhiều người hồi trước nói tôi đi ăn nha, ăn cái chuối là tôi bị hàn, tôi chịu không nổi. Nó làm pháp luân thường chuyển thời gian, hai trái chuối ăn vô cũng không có sao. cái dương khí nó giàu mạnh rồi, tiêu hóa và tâm thức nó sáng suốt. Cho nên càng không vũ trụ, vũ trụ và con người là một, không có xa đâu. Cứ định tâm mới thấy. Hỏi chứ tôi dồn ra màu sắc này, ở trong này có nó mới ứng nha. Nó không có cái màu này làm sao tôi biết, tôi chia nó màu này là màu hồng. Thấy không? Trong có gì ngoài có nghe. Nó hòa nó mới ứng hiện ra cái màu để tôi xác nhận. Không, cái luồng điển tôi không hòa, không có ứng hiện. Thế rõ không? Còn gì nữa?
Con có thắc mắc là tại vì thầy nói là bộ đầu là càng khôn,
thế sao?
Cũng là vũ trụ.
Thế sao?
Thì càng khôn khép, còn vũ trụ là khép.
Càng khôn là chủ chốt. Vũ trụ là giữ cái luật hóa sanh. Đó, cái sự sống đứng của mình là vũ trụ đó. Cái bộ đầu là cái hào quang này nó liên hệ với càng khôn. Thấy không? Khi không thì tôi sáng suốt, khi không thì tôi nghĩ ra việc đó, khi không tôi làm bài thơ, cái đó đâu? Phải không? Cái sáng suốt, bên trên chiếu tôi mới có, tôi mới tác ra được. Mà trên bên kia mà nó đóng một cái là tôi tác không ra. Không có tài liệu. Hiểu không? Càng không là bộ đầu nữa. Con mắt cũng là phóng điện nè, lỗ mũi cũng hít điện nè, cái miệng cũng phóng ra điện nè, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tim nè, bá hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng khôn vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ, ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra cỡ hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lại nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình biến hóa ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu thiện căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi cái chuyện. Hoặc lớn hoặc nhỏ do mình mà thôi. Chỉ có điểm mới giải quyết được.
Thận và tỳ thuộc ngũ tạng. Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Ngũ tạng hả?
Tại vì trong câu 61 ông Tư có nói thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Thì bây giờ thận và tỳ thì thuộc về ngũ tạng.
Thuộc về ngũ tạng.
Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Không phải ở giữa, nó là liên hệ là ngũ tạng. Ông nói vậy là rõ ràng đó đó. Nó là ngũ tạng, ở trong thận cũng là trong ngũ tạng. Thuộc về ngũ tạng. Còn cái này là khác. Thì lên trên, nhưng mà nó cũng từ ở này mà biến hóa lên trên, nó cũng một cái tổ chức vậy mà thôi. Cho nên để người ta đừng có nhầm lẫn. Khi các bạn tu rồi, nó rút lên rồi thì các bạn chỉ ban đầu cảm thấy bộ đầu, rồi khi xuất ra rồi ở trên dòm xuống thế ra thượng trung hạ của tiểu thiên địa làm một mà thôi. Phân gì 4, 5, 6 thứ đâu có hết rồi. Lúc đó hết rồi. À, là mới điều khiển ngũ hành của mình. Lúc đó mới đập ngực ta là chủ nhân ông. Lúc đó bước xuống là mọi người phải quỳ. Hỏi chứ tôi lớn như thế này mà làm sao tôi chung vô trong cái thể xác nhỏ được. Nhưng mà nó là thoạt lớn thoạt nhỏ, nó mới kêu bằng điển hình. Đó, thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn thiền đứng nhẹ vậy nè, ngồi thanh nhẹ, hết sức thanh nhẹ, rồi chập cái trở về sao nó nặng trị. Dập nhập xác rồi, nhập trở lại rồi thì xả đi, nằm chút ngồi lại nó nhẹ lại. Cứ tập tành thét rồi nó gọn lại, nó thu nhỏ lại. Thì lúc đó chúng ta ngồi mở mắt về muốn đi tới kia nó đi liền, lúc đó nó nhẹ rồi. Nó cũng như con bé đi ra đi vô vậy, vậy có khó khăn mà nhanh nhẹ vô cùng.
Thưa thầy, có phải là chỉ khi nào phát mô ni châu kể thánh thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi đạo thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải cần phải tích thánh thai. Họ xuất ra đi tự nhiên. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lập cho họ nhỏ lại. Vì người ta đã tu nhiều rồi. Bây giờ người ta tới trình độ đó. Và những người tập tành tu đi tới thì phải đi theo trật tự, nhưng mà tôi nói là nãy Đó là cái trật tự thực tế cái đi tới. Còn những người mà người ta đã tu nhiều kiếp thì thật ra đi tự nhiên không gì đâu, không có khó khăn.
Vậy thầy tức là họ xuất ra cái là họ đã có đầy đủ tay chân tất cả.
Có đầy đủ rồi thì người ta đã tu nhiều rồi, người ta đã có từ lâu nhưng mà ta quên. Mà những người đó là chưa có vợ có chồng, biết lắm. Có vợ có chồng không có cái đó, mất hết những con tác hết.
Đó là cái chưa có trọn lành tiến tới. Nếu mà xuất hồn được là chỉ có đi học đạo thôi, nó không có nói chuyện lung tung nữa, hết rồi. Đụng tới là nó phân chân lý rồi, đụng tới là nó phân rõ rệt, không có trồi sụp gì nữa hết. Cái vía thì có trồi sụp, cái vía học tập rất lâu à, nó thuộc về phàm mà, nó khi lên khi xuống tùy theo cái hoàn cảnh.
Chúng ta có người nào tu theo pháp lý vô vi này của mình mà không xuất hồn xuất vía mà lại có thể đạt được những cõi thiên đường? Xuất vía rồi nó mới xuất hồn sao? Có xuất vía là sẽ có xuất hồn, có phát tài. Vì vía là dọn đường cho cái hồn đi tới. Cho nên xuất vía được rồi là cái chuyện hồn có khó khăn, hồn đi chấp nháy mắt. Cho nên con vía đi là cũng như có học đi thêm xa. Cho nên vía là dọn đường cho hồn. Cho nên cái hồn, cái vía là xuất được, cái chứng minh là cái hồn đã chịu tu. Còn cái hồn không chịu tu, cái vía nó bận rộn xuất đi đâu. Thấy không? Cái hồn đã trụ trì.
Trong trường hợp nào thì khi di hồn của con người cũng bị phân tán thành cây hồn.
Cái trường hợp khi chết thì nó là bạc bạc bạc. Con người kéo về với cây cỏ thì tôi thường nói không khác gì cái bát mà luyện dưới đất nó nát từ mạnh. Mình có phần hồn sáng suốt, mình có một cơ thể an nhiên để tự sửa tiến, nhưng mà mình không biết nó. Rồi mình đi ra thống chế đầu này đầu kia đầu nọ, độc tài và ác độc. Và trong cái sự ác độc đó là khi mà chúng ta ngu mô một chuyện ác độc muốn giết người thả người, thì cái tâm thần chúng ta đặt hẳn ngay chỗ đó. Vì sự đó là có sự báo thù, cho nên phân tán tất cả những tinh thần sẵn có của mình. Cho nên con người ác độc đó thì cặp mắt cô cọ của họ đỏ ao và nó nặng trược. Giờ mình thấy cặp mắt của họ thì mình thấy ngay được cái tâm thần đó thì chỉ có sát mà thôi. Cho nên đó tự nó giáng cấp cái phần biển nó càng ngày càng lu mờ, hoàn toàn mất tâm linh, xa lìa nguyên lý âm dương. Tại vì nó phải phân tán ra từ cảnh này, nó cho nên nó bị những cái tai nạn về cái cuối cùng của nó tan xương nát, đau khổ lắm. Lúc đó nó bị chia ra từ cảnh một, hồn vía không còn trụ hóa nữa. Rồi từ đó tôi tuân tự học cái bài như hồi sinh lập lại, tan cái cây đó học làm đá làm cây lần bao nhiêu ít nhiên mới trở lại con người. Chứ không phải là 100 năm có thể trở lại. Cái phần đó là rất đau khổ, khó được hội tụ. Bây giờ chúng ta thử lấy cái bát của những đất nó nát từ mạnh, bây giờ lấy cái cách gì mà có thể gán liền cho nó được. Nếu chúng ta lượm nó được cũng không có bao giờ liền tốt đẹp như xưa được. Thì phân tán đó thì chỗ này nếu chỗ kia chừng nào mới hội tụ. Cho nên người tu có ý và hội tụ cái thanh điển, có thanh điển mới bảo vệ được Phật hồn sáng suốt. Nếu mà thanh điển không có thì Phật hồn không bao giờ sáng suốt. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta quan trọng về cái pháp vô vi, nó quan trọng là mở bộ đầu, thanh điển bộ đầu phải khai hóa, khai triển lên trên. Thì lúc đó chúng ta mới kiểm soát được sự sai lầm. Còn những người họ có căn cơ nhẹ, họ có thể tự kiểm soát được. Còn những người áp dụng cái pháp này, nếu mà áp dụng cái pháp này thì những người đó nó lại càng mau hơn. Và càng thấy rõ sự sai lầm của bản thân của họ. Và họ ăn năn hối cải càng ngày càng sâu. Họ đắc quả sớm hơn. Còn những người trăng trượt mà cố gắng hiểu học cái pháp này và nhận thức thấy rõ là chúng ta đang chậm trượt từ tiền kiếp tới bây giờ thì chấp nhận mà để tu sửa để tiến qua tùy theo định lực với công năng công phu của chúng ta thì lúc đó nó cũng được giải thoát với kiên trì của nó là được giải thoát. Còn không muốn bao và theo dõi những sự hư hăng sát phạt nhân sinh thì cái phần hậu hội tụ rất khó khăn, nó ở cõi âm ti eo hẹp tan rã những cái chất nó cũng vẫn còn, còn một phần để giữ đó để chờ ngày hội tụ thì không biết bao nhiêu năm mới được hội tụ, cái đó khó hiểu quá, khó khăn lắm.
Cho nên nhiều người nói là sức hồn á, cái hồn đi cái xác ở đó ông bà lấy, cái lý đúng, cái hồn đi ông chủ đi xác đó ông bà lấy đi. Nhưng mà không phải vậy, chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước và giải trượt lưu thành, có cái phương pháp làm ổn định thần kinh và pháp luân thường chuyển ta khai thông ngũ tạng ngũ kinh là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm trước và để ứng phó với tình cảnh của gia can. Nhiên hậu đâu đó có trật tự giải nghiệp đàng hoàng mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ, nó mới cái xuất hồn đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nở đầy nhà không đi được. Cho nên nhiều người nghe, nghe qua nghe thoáng qua thôi, nguy hiểm. Tụ này nó điên, mình phải hỏi chứ. Bất khả bất tính, bất khả tận tính, mình nghĩ chú chứ. Làm sao lại đi bịt cái lỗ tai này để làm cái gì? Sao mình thấy những cái huyệt bây giờ chăm cứu người ta khám phá ra là những cái huyệt ổn định thần kinh và tăng gia trắng động lực của bộ đầu. Hỏi chứ con ma nào dám nhập? Một cái là để trừ ma và êm quỷ không có thể nhập trong bản thể nữa. Trừ phi những người nói tôi tu cái này nhưng mà tôi cứ nghĩ cái chuyện mà con ma độ tôi. Ông bà thiên liên nhập vô tôi để tôi làm thầy rồi tôi kiếm tiền mua cái nhà, cái đó là không nói được. Còn mình, một người văn minh của thế kỷ 20 không còn ngu muội nữa và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói nhưng mà chưa thấy mặt nó. Khoa học không cho phép, pháp lý vô vi khoa học không cho phép, quyền bí Phật pháp phải đi lần lần. Tôi xin nữa, không có sự cầu xin, bởi vì mình ý thức được rồi. Chúa cũng hành mới đến nơi, Phật cũng hành đến nơi, những vị tốt lành cũng từ thể xác mà đạt tới sự tin yêu trong nhân loại. Thì chúng ta cũng từ thể xác chúng mình đến đến lễ ngài. Chúng ta đừng có lấy lợi dụng sự thông minh, lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành nữa. Kêu ngài phải làm việc cho chúng ta. Vì cái chấn động lực khác biệt của hai tâm linh. Bây giờ các bạn thấy cái mặt rờ được, nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn rờ được không? Hỏi hồn là cái gì? Làm ơn đem kiến thức của các bạn để trên bàn của thứ để được không? Mắt phàm không thấy nhưng mà biết đó là cái tâm linh phần hồn, thấy chưa? Cho nên chúng ta tu ở đây là phải pháp lý, là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tôi khởi hành tu luyện. Vô vi cái nguyên lý đi trở về hư không là bằng cách nào, thanh nhẹ là bằng cách nào, trước là bằng cách nào, làm sao còn có ma quỷ nào? Khoa học luôn luôn phải hợp thời tiến hóa tùy theo trình độ của tôi. Quyền bí cái sự đó là tôi đi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi tôi mới thấy cái quyền cơ của trời đất trong thâm tâm của mọi người. Phật pháp là thanh tịnh, tôi hiểu tôi
thế nào vào đạt định. Muốn đi về đạo định thì tất cả mạch đông mạch nhâm mạch đốc mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương ai mở luồng điển đó, âm dương tương hòa thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Trong cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó. Mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mỗi Phật.
Mình thấy đại định gì chưa? Mình thấy cảnh giới như thế nào?
Đại định giới thì tự nhiên tôi nói đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì thì tức? Có cái gì? Luôn là đều thanh lọc hết rồi. Nhưng chuyện đại định giới